Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 3. Đây là bài pháp số 4 trong cái khóa thiền 4 ngày ở tại chùa nhỏ. Hôm nay sư xin đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp của một cái vị hòa thượng. Ngày này là ngày là Tam Tạng đấy quý vị, Tam Tạng thứ 5. Ngày là 1 năm 13 vị, ông này là thứ 5, 4 ông trước có chết hết trơn rồi. Vì này là kêu bằng vẫn còn sống, hôm nay khoảng chừng 78 tuổi. Thì ngài nói rằng là đó, cái trong cuộc sống của mình á, mình phải ý thức rằng là cái chuyện là tại sao mình sanh lên được làm người. Đây là quý vị nghe, quý vị sẽ thấy là ngài nói rất nhiều về pháp học, về sự tư duy thôi. Là mà mình sinh ra đây, mình sinh ra đây là để là mình tạo những cái thiện nghiệp dạng vậy. Và thiện nghiệp đó là cái gì? Là tu tập này. Tu tập là tạo thiện nghiệp. Học giả mình làm phước, làm đức, mình làm từ thiện. Hoặc ra là nói chung tất cả những cái hành vi mà thiện. Mà quý vị biết một điều á, vì này chỉ là pháp học thôi. Chứ còn khi mà nói tới chuyện thiện á, thì người ta nói cái tâm phải thiện cái đã, rồi cái việc làm mới thiện. Bởi vì có những cái chuyện mà mình làm chuyện phước đức, chuyện chùa chiền, chuyện tu tập, nhưng mình làm với tham, với sân, với si. Mình tu mà mình ngồi thiền mà mình cũng muốn cho ai biết mình ngồi rất là lâu, mình ngồi tới giờ này, tới giờ kia, rồi mình dòm xung quanh có ai ngồi, mình ngồi qua chặt tôi là nhất rồi đó. Thì cái gì thấy tâm nó toàn bản ngã không? Hoặc giả là mình mới tu tập được chút rồi mình nói, ôi trời ơi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Thì ông thầy thiền sư nói, hòa thượng nói là một điều, nhưng mà khi mà mình đi vô trong cái sự thực tập, mình thấy rất là khó khăn để mà làm cái thiện nghiệp. Là bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của mình, bản chất của nó là phiền não không à? Nó thiện rồi nó ác, thiện nó ác, thiện nó ác. Vì vậy cái quả mà nó trả lại đó của mình đó, cái sướng cái khổ, cái sướng cái khổ. Trong cuộc sống này không có ai mà sướng không, mà ai khổ không hết trơn. Vì vậy thành ra cái kiếp người là cái kiếp để mình thấy rất là rõ là cái nhân mà mình đã tạo trong quá khứ rồi. Làm việc thiện, tâm sẽ bị tầm bậy, rồi ác cho em chen vô rồi. Rồi đôi khi đang ác vậy, rồi tự nhiên cái tâm đạo tự nhiên nó trỗi dậy, thôi sợ quá, bỏ, làm việc thiện. Và ngay cả trong khi mà mình làm những công chuyện việc thiện, mình nghĩ là thiện á, như hồi nãy sẽ lấy một ví dụ đó, mình đi tu như thế này, mình nghĩ là thiện đó, vậy mà trong này có tâm mong cầu trong đắc cái này đắc cái kia đó. Vì vậy cái thiện cái ác là nó giống như là học đậu đen với đậu đỏ, đậu đen với đậu trắng, quý vị nghe cái ví dụ không, nó mix à, thành cái quả nó ra nó cũng là gray à, cho nó không có thế nào mà đen không, không có thế nào mà trắng không được. Thành ra mình bây giờ mình tu tập làm sao mà cái quả nó ra làm sao mà nó ngã về màu trắng, đừng có ngã về màu đen. Thì đây sư một cái bài pháp quý vị nghe rồi quý vị sẽ thấy cái phần kết luận á rất là lý thú. Đây sư đọc trước cái phần ngài nói lúc đầu đã. Mục đích hay mục tiêu của kiếp làm người, cái bài này đó tụi này không nghe được là vì ngài nói tiếng Miến. Thì ông thiền sư ông chính ông đi nghe rồi ông vẫn kể lại cho tụi này nghe. Hòa thượng nói mục đích hay mục tiêu của kiếp làm người là tạo thiện nghiệp, hay nói đúng hơn chúng ta sinh làm người để tạo rất nhiều phước đức. Nếu được sinh vào quả chư thiên, chúng sanh ở đó sẽ không bao giờ thấy già đau chết. Quả này cái gì cũng đẹp đẽ, cũng hoành tráng cả. Vì vậy thấy một người chết là dịp tốt để cho chúng ta suy ngẫm về Phật Pháp. Mình phải nhớ là những chúng sanh mà ở trong những cái quả sung sướng, họ không có thấy người chết đâu. Cũng rất là ít thấy người bệnh nữa. Cái người, cái vị chư thiên mà khi mà hết tuổi thọ rồi đó, là bắt đầu như họ diễn tả tràn hoa rồi, bắt đầu héo úa. Sao đeo tràng hoa suốt ngày sư cũng không biết nữa, nhưng mà nói gì các vị đó tràng hoa héo úa, khuôn mặt không còn vui nữa, vậy là bắt đầu là rút gọn gắt, là bạn bè họ tánh hết, họ biết ông này sắp chết rồi đó. Thì ngồi đó mà hoài niệm nhớ lại những cái ngày mà cái huy hoàng của mình, bây giờ bạn bè mình nó bỏ mình à, bởi vì không ai muốn chơi với người sắp sẽ chết. Chứ vì thế cái quả nó là vậy đó. Nhưng mà trong cái suốt cái thời gian mà họ sống là họ enjoy vậy lắm, họ không có thấy cái gì mà khổ hết trơn. Nếu được sinh vào quả chư thiên, chúng sanh ở đó sẽ không bao giờ thấy già, chúng sanh ở đó không thấy đau, không thấy chết. Quả này cái gì cũng đẹp đẽ, cũng hoành tráng cả. Vì vậy thấy một người chết là dịp tốt để cho chúng ta suy gẫm về Phật Pháp. Quý vị thấy cái chết này, quả người là nơi lý tưởng để kiện toàn ba la mật. Đó là lý do tại sao các vị Bồ Tát không muốn ở lâu trên thiên giới, mà muốn trở lại quả người để thành tựu ba la mật, trở nên một vị Phật toàn giác. Vui có, khổ có cũng nhiều, cho nên quả người là quả lý tưởng để cho các ngài tu. Khổ già, khổ đau, khổ chết như là cơ hội tốt để thực hành pháp bảo. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi Phật Pháp có trong tâm không khi chúng ta đọc. Và quý vị thấy đây là ngài nói chút về pháp hành. Khi bạn đau thì bạn như thế nào? ngài là ngài là người chung học không á, mà ngài ngài luôn luôn là một lần mà tới trường thiền á, là ngài khuyên các Phật tử á, nhất là các vị mà học trò của ngài đó, là toàn là các vị mà nhất tạng nhị tạng không à, tam tạng là ba cái ha, con ông được bộ này, ông được bộ rưỡi này, ông được 1/2/3 này. Tại vì suy nghe họ họ các vị nó nói, ví dụ chẳng hạn như mình nói tam tạng là ba bộ ha, thì cái bộ đầu á họ chia ra làm 5 phần, 1, 2, 3, 4, 5 rùm thi. Vì vậy một cái vị mà nhất tạng á, có nghĩa là nhất như thế nào, nhất 1 phần là 5 phần, nếu mà 5 phần thì complete nữa nè, thì bước qua cái thứ hai thì 1, 2, 3, 4, 5 đó, sẽ lấy ví dụ thôi cho sư biết trong đó được mấy phần, mà 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, như vậy thì tam tạng á, là một cái vị mà complete là phải 15 phần luôn đó. Thì khi mà một cái vị mà thi đậu rồi đó, thì ví dụ như mình tới mình hỏi ngài được mấy tạng, thì ông nói nhất tạng, nhưng mà tôi không phải nhất một cái, mà tôi có 1/5 của một cái, là thứ 2/5 một cái, là 3/5 một cái. Rồi sư hỏi cái sư mà học đó, sư hỏi sư đi vô một cái tạng, một tạng á, là 5 phần ha, bây giờ đi một cái như vậy mất bao nhiêu? Ông nói tùy theo mình nào, tùy theo người dốt người giỏi à. Con người mất 2-3 năm chưa hết một phần nhỏ trong đó, rồi học rồi đi làm công chuyện nó quên trở lại học nữa. Mà quý vị biết mà họ thi là thi ra không? Không, mình không thể tưởng tượng cái speed của họ đọc. Họ đọc, mình đọc kinh ăn nhầm nhau gì, họ đọc có nhanh gấp trăm mình lần á. Là sư thấy có một lần ở bên trường thiền Malaysia, chỗ đó họ tổ chức mà thi tam tạng, không biết kể cho quý vị nghe chưa? Mà khi nào cũng lắc đầu. Một ông á, một vị á, nằm cái ghế của vị cầm cuốn kinh. Ví dụ như bây giờ đó cuốn là cuốn trường bộ kinh, ha, cầm trường bộ kinh. Thì dưới chân ngài nó có một vị khác cư sĩ cũng cầm trường bộ kinh nữa, hai người hai cuốn. Rồi bây giờ đó cái candidate á, là con cái tấm như cái đi băng vậy đó, ngồi đó, tức là đối diện với hai vị này. Người ta đã ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó ông thi cái gì, trường bộ kinh hay trung bộ kinh, trong đó là chương trình nó có sẵn rồi, là bắt đầu là ví dụ nó nói bây giờ trường bộ kinh tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, mình nói cho dễ hiểu đi, thì bây giờ sư này nói vậy, bây giờ tôi muốn 5 tập thì đọc từ 1 tới 5. Rồi thì quý vị biết rồi, lật ra hết, vị này lật ra 5 tập, vị kia lật ra 5 tập, rồi hỏi ông đó là đúng 5 tập phải không, rồi xong xuôi rồi đó, bên kia đã có cái chuông cái gì khó có, là ông ngồi là ông candidate cái quý vị mà vậy đọc mà làm như không có nghĩ nữa nghe. Rồi đó tự nhiên cái vị kia nó đập một cái, đang đập nhanh vậy là họ dòm á, đập một cái một rồi đập cái nữa, rồi hai cái rồi thôi đuổi ra, rồi xong rồi 1-2 lần là đuổi ra. Mà quý vị biết học như vậy từ 2-3 năm trời ha, con ta mà đi thi vì phải có nhiều người cái bằng bệnh luôn, học mà bệnh luôn là vậy đó. Thì cái vị mà tâm tạng thứ năm này, ngài này rất là thông minh này, người ta nói ngài đó, ngài học này không cần nói đọc, họ là recitation, họ đọc trong miệng, họ đọc lâu, còn vị này làm thinh, học làm thinh không à. Rồi người ta hỏi khi ngài thi thì ngài thi ngài cũng đọc cho thấy nó ở trung tâm của ngài rồi đó. Vì vậy ngài nhắc nhở các cái vị mà 1 tạng 2 tạng tức học trò của ngài đó, quý vị nhớ quý vị học rất là nhiều, nó được một kiếp thôi. Quý vị học cho đủ tam tạng thì quý vị nhớ có một kiếp này thôi. Và vô trong lòng mẹ quý vị sinh ra là quý vị quên hết, nhưng mà nó có cái tiềm năng thôi. Quý vị học trở lại quý vị sẽ nhớ. Chứ còn mà pháp hành mà quý vị tập á, là đi mãi trong sanh tử luân hồi. Đó là ngài Hòa Thượng chính, Hòa Thượng nói là thầy của sư nghe lại nói. Đó, Hòa Thượng là người pháp học, Hòa Thượng nhắc nhớ các vị nhớ, thúc đẩy các vị nhớ tu. Chứ ngài nói học không đủ đâu. Học không đủ là mình thấy rõ ràng là các vị tới đó mà không có tu là ui trời ơi là phiền não. Thì quý vị chắc quý vị hiểu rồi, khỏi nói gì nhiều nữa. Chúng ta có sống theo Phật Pháp vào những ngày cuối cùng của cuộc đời hay lúc kề cận với thành chết của chúng ta không? Hãy kiểm tra lại trong khi bạn đau, có Phật Pháp với bạn không? Trong khi bạn sắp sửa chết rồi, có Phật Pháp với bạn không? Mỗi ngày trong kiếp nhân sinh khi chúng ta đã tạo thật nhiều thiện nghiệp, xứng đáng là một ngày khi chúng ta đã tạo thật nhiều thiện nghiệp trong ngày đó. Một ngày thiền tập là một ngày chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp. Nếu niệm và tuệ được vun bồi và tăng trưởng, thì một ngày sống trong thiền viện là một ngày lợi lạc, một ngày đáng sống, một ngày đáng nói hơn tất cả những ngày khác trong cuộc sống của chúng ta. Hãy đừng để cho phiền não và đau khổ tràn ngập tâm bạn, mà để cho trí tuệ giữ thế thượng phong, trấn áp phiền não. Nghĩa là khi phiền não lên một cái là trí tuệ phải có mặt liền. Đừng cho để cho phiền não nó dây, nó kéo mình đi rồi mình nó dày vò mình làm cho mình đau khổ. Mà khi mà hễ mà mình đau khổ trong tâm là thế nào mình cũng nói mình làm những cái chuyện tầm bậy. Vì vậy Ngài nhắc nhở tới lui là đừng để cho phiền não và đau khổ tràn ngập tâm bạn, và để cho trí tuệ giữ thế thượng phong trấn áp phiền não trong cái cuộc sống của mình. Thì bây giờ mời quý vị nghe. Ông thầy sư ông quay qua rồi hỏi: Sư Trí Dũng năm nay sư mấy tuổi? Dạ từ 64 tuổi. Lần sinh nhật sắp tới là có phải 65 không? Dạ phải. Sư gì đây, ở trong bụng mẹ mấy tháng? 9 tháng 10 ngày nữa phải không? Thành ra lần tới là phải 66 chứ. Lần tới là sư 65 tuổi, sư, năm nay 64 tuổi, lần sinh nhật sắp tới là 65. Ở trong bụng mẹ gần 9-10 tháng nữa thì cho 66. Như vậy thì lần sinh nhật tới là 66 có đúng như thế không? Dạ phải. Ngạo Thượng nói, thông thường người ta ưa chúc vào dịp sinh nhật là chúc mừng mình sống thọ được 66 tuổi. Nhưng vô sai giờ đo, tức là cái vị Hòa Thượng Tam Tạng dặn, nếu có mặt trong buổi lễ sinh nhật, thay vì nói tôi chúc cụ, chúc bà, chúc quý vị sống được 66 tuổi, hay 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, tùy theo cái tuổi, thì hãy nói tôi đã mừng vì cụ chết được 66 năm. Happy birthday thì happy death day. Rồi tôi nói gì kỳ vậy này? Ngày sinh nhật của anh Tam, happy death day. Ta đang vui mừng, ta đang thổi bánh thôi đồ, ta happy birthday mà mình happy death day. Tại sao nói như vậy? Bởi vì không có việc để đâu sanh, phải vậy không? Chúng ta sanh vì chúng ta đã chết. Cái chết là nhân cho sinh. Sống chết là hai mặt của đồng tiền. Bao nhiêu năm sống ấy là bao nhiêu năm chết. Hòa Thượng nhắc nhở mình đó, quý vị thấy không? Cứ mỗi lần mà tới tổ chức birthday, quý vị hoan hỷ với cái ngày sinh của quý vị sống được 66 năm. Mà ông nói 66 năm này là 66 năm sống thì phải 60 năm chết. Bởi vì con người ta đâu có sống 60, 70, 80, 90 đâu. Mà sống chết từng sát na một. Vì thâm tâm này nó thay đổi mà, thay đổi từng sát na một. Mà ông nói khi mà thầy của sư nói, bạn cứ nghĩ rằng bây giờ bạn sẽ sống 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi. Mà khi mà bạn tu tập một thời gian và bạn thấy thân và tâm này nó thay đổi liên miên, thay đổi với một cái vận tốc không thể tưởng tượng được. Như vậy thì cái gì mà sống 60 tuổi, 70 tuổi đây? 60 tuổi, 70 tuổi là phải, có phải là cái thân, cái tâm mình không? Có cái gì trong cái này nữa? Mà bây giờ mình dòm tâm, mình thấy thay đổi, mình dòm thân, mình thấy thay đổi. Và nó thay đổi với một cái speed rất là nhanh. Vì vậy mình sẽ hiểu rằng không ai sống 70 tuổi, 80 tuổi hết. Mà cái cuộc sống của mình, cái thời gian mà kéo dài của cuộc sống của mình, một trên một phần tỷ giây đồng hồ. Một giây đồng hồ quý vị chia làm 1 tỷ phần thì quý vị lấy phần đó. Đó, quý vị sống như vậy đó. Và khi mà cái người mà đã hiểu được cái điều này rồi, hiểu rằng mình không sống 60 tuổi, 70 tuổi mà mình sống từng sát na một, thì vị ấy không có sợ chết nữa, mặc sợ sao nổi nữa. Làm sao sợ để làm gì đây? Bởi vì như vậy tức nó vận hành theo cái chiều của nó à. Nó thay đổi vận hành, nó chết sống. Trước khi mình thấy cái final của mình, trước khi mình chết lúc 80 tuổi, thì bây giờ mình thấy từng trong giờ, từng giây, từng phút mình đang chết này. Trong cái khi mà tu tập, thì cái tuệ giác này gọi là tuệ băng ga nha ná, thì phải suy nhớ không lầm, tức là tuệ diệt. Khi mình thấy nó sanh diệt, nó không còn nghĩ. Đó, cái người mình đã thấy được như vậy rồi, cái người ấy không bao giờ sợ chết nữa. Bởi vì người đó hiểu rằng cái 70 tuổi, 80 tuổi chỉ là cái final thôi. Còn bây giờ mình sống chết từng sát na một này. Vì vậy khi người ta nói rằng hãy mừng 66 năm, sống được 66 năm thì phải mừng 66 năm chết là vậy đó. Bởi vì sao? Trong cái sống có cái chết, trong cái chết có cái sống, trong cái sống có cái chết. Sư nói vậy với quý vị nghe hiểu mà. Yeah. Khi nghe Jose de Do nói như thế, ông thiền sư ông lặp lại. Ông nói tôi nhắc cho quý vị, ngài nói như vậy đó. Mà khi tôi nghe như vậy, tôi vô cùng tâm đắc. Vì xuyên qua cái sự tu tập, tôi hiểu từ lâu rằng do sanh khởi cho nên mới hoại diệt. Vì sanh nên diệt và cũng vì diệt nên sanh. Bạn sanh ra trong kiếp này vì đã chết trong kiếp rồi. Tu niệm hành giả quan sát sự sanh lên hoài sẽ hiểu luôn trong sanh đã có diệt rồi. Nói cách khác, sanh có mặt nhờ có diệt. Và điều này rất rõ ràng. Thông thường nhiều vị nói rằng phải thấy cho được sự hoại diệt mới hiểu vô thường. Tôi thì tu tập không cần điều đó. Khi tôi thấy sự khởi sanh, tôi biết rằng trong này có sự hoại diệt nữa. Do đó, thay vì tổ chức sinh nhật thứ 66, hãy cử hành tử nhật 66 năm. Và Soya Daro nói tiếp, hãy sử dụng thân người này để tạo thật nhiều thiện nghiệp. Đừng khóc khi cái chết tới. Chết là món quà của trí tuệ. Cái chết như một dấu hiệu nhắc chúng ta đừng thối chuyển trong sự tu niệm nữa. Ngài nói thấy người ta chết rồi đôi khi mình depressed lắm, mình cảm thấy cũng hơi ngậm ngùi phải không, người ta đi rồi tới phiên mình cũng đi, mà ngài nói nhớ đừng có đừng gì đây, đừng khóc khi cái chết tới, khi người thân ở trong gia đình mình mà chết rồi mình đừng khóc, bởi vì sao, đây là món quà của trí tuệ, cái này giúp cho mình càng lúc nó càng hiểu hiểu rằng là người này chết tới phiên mình cũng sẽ chết, mà ông thầy cố sư là ông nói như vậy đó, khi mà tôi ngồi và ba tôi chết tôi hiểu rất là rõ ràng clearly là ông chết tới phiên tôi cũng chết. Trước đây thầy tôi đã chết rồi, tôi cũng ngồi cạnh thầy tôi thấy thầy tôi chết, tôi nhớ tới ba tôi, tới bây giờ tới ba tôi chết rồi, thế là phiên tôi rồi thấy con tôi, tất cả mọi người đều phải chết hết. Vấn đề là bây giờ mình sống mình phải làm một cái gì này để khi thân hoại mạng chung, khi mình chết ra mình đừng có tái sanh vào ác đạo, tại đó là cái bổn phận của mình. Vì vậy ngài hòa thượng này mới nói nhớ tạo cho nhiều thiện nghiệp đi, nhớ tu tập cho nhiều để tích lũy cái công đức của mình, để mà khi mà mình chết thì mình vẫn còn tái sanh vào cái chỗ ân vui, để rồi mình tiếp tục mình tu nữa cho đã hết đâu. Đó là một cái bài giảng mà nói về vấn đề sống chết. Bây giờ cái cô này cô nói về một vấn đề mà ở trong cái cuộc sống hàng ngày, sư đọc tới sư thấy đâu thì sư đọc cái vị ngài đó. Thưa sư, con càng tu tập, con đây là một vị hành giả nữ, con nhận ra những lỗi lầm sai trái của chính mình. Khi không thích ai bên ngoài thì mặt nói cười rất là vui vẻ, nhưng trong tâm con không ưa họ chút nào. Bây giờ bằng mặt mà không bằng lòng, con thấy rất rõ rồi. Trước giờ con không để ý, bây giờ con giả lả, con nói con vui cười họ mà thật ra con đâu thích họ. Ngài tiểu sư nói đây là bản chất của mấy người nữ rồi. Mà tôi nghĩ là chắc là ông nói cái này chắc cũng kỳ thị nam nữ, chắc phải vậy không, nam nữ gì cũng vậy phải không, mà giả lả. Nhưng mà ông nói đa phần tôi thấy mấy bà mấy cô là rất nhiều cái điểm này. Thưa sư, tâm và miệng không đồng điệu, tâm nghĩ một đường miệng nói một nẻo, đây có phải là sự thiếu chân thật không? Vâng, không chân thật chút nào cả, đây là cách mà rất là nhiều người ưa làm. Vậy thì làm cách nào để sửa đổi đây? Mình tâm mình nghĩ về người đó một chuyện, mình rất là ghét họ, nhưng mình gặp mình nói mình vui, mình cười, mình làm giả bộ giống như thân thiện lắm, họ có một cảm tưởng sao, ủa sao cái bà này bà thích mình như vậy ta, mình chửi bà quá trời mà sao bà thích mình như vậy. Thì các vị thầy của sư thường nói là cái người thế gian họ đóng kịch rất là giỏi, nhớ như vậy, họ là giả lả người miền rất là hay. Đây là làm cách nào để sửa đổi cái thói quen này? Thì sư trả lời đây là thói quen đã làm từ lâu nên khó sửa lắm đấy, không phải giỡn đâu. Nhất là mấy người buôn bán nữa, buôn bán mà tiếp xúc với khách hàng cái đồ là cái cười nói gì vậy đó, vui vẻ lắm. Nhưng mà họ tới mình mừng, mà họ đi mình càng mừng hơn nữa. Nhiều người nói vậy đó. Thầy của sư ngài thiền sư Usalanda đó, ngài tịch rồi, ngài nói ngài đi qua bên Nhật Bản á, ngài vô trong mấy cái tiệm á, mấy cái người mà bán hàng á, họ đứng ngoài cửa họ chào, họ cười, họ nói cũng như là good evening, good afternoon là cái gì gì đó, họ cười cười vậy đó. Mà mình hỏi đi, mình đi qua mình say lại cái làm vậy mệt quá rồi. Suốt ngày mà cứ mở miệng mà nói hoài nó cũng mệt quá. Thật ra khi mà mình đi qua rồi họ ngậm miệng họ khỏe lắm quá. Với người khác tới mở miệng chào nữa. Chỉ có một cách là bạn quán cái tâm sân của bạn, quan sát tâm khó chịu bực bội của mình này với người ấy, để từ từ bạn hiểu rằng bớt đóng kịch làm bộ vui vẻ một cách giả tạo bên ngoài. Để bạn nhận được cái tâm ở trong này nó đang bực bội sân hận với người đó thì nó đang bận rộn quan sát cái này thì nó sẽ không có để ý, nó không có làm bộ làm tịch làm giả lả với người kia nữa, thì cái càng lúc nó càng bớt. Những người nào tu niệm một thời gian có sự hiểu biết, tức là có trí tuệ, có tiến bộ trong pháp hành, các vị này càng lúc càng bớt giả bộ đóng kịch vui vẻ một cách giả tạo. Có chuyện không bằng lòng mình thấy họ lộ ra mặt, không cố gắng che giấu gì hết. Bởi vì sao? Đối với họ che giấu nó mệt mỏi quá. Chẳng thà mà kể đó, mình không vui thì mình cứ cái mặt mình cứ vậy thôi à, mình biết xa biết xỉ vậy đó. Còn bây giờ mình giả lả, mình cười, mình nói thiệt, thì cái trò đóng kịch sao nó mệt mỏi quá. Đối với một người mà tu họ thấy vậy, không có khỏe chút nào. Vì vậy không thèm nữa, kể cứ để yên như vậy. Người thế gian thì làm ngược lại, họ rất giỏi che giấu và đóng kịch, không ai biết trong tâm họ nghĩ gì. Cho nên tương quan giữa người này và người kia ít khi thành thật, thiếu chân thật, không thẳng thắn. Người đời rất giỏi thay đổi nét mặt, vì vậy cứ làm hoài nó trở thành thói quen, Và vì vậy tôi mới nói là bú sữa khó ghê lắm. Nhất là bạn trong cái nghề, cái nghiệp của bạn là bạn phải cười, phải nói, phải giả lả, phải vui vẻ mà thật ra tâm bạn nó không muốn. Thì ông nói là cái này là mình cứ tập nắm cực thoại, mình tập nắm cực thoại thì có một lúc nào đó nó trở thành thói quen rồi, nó trở thành quán tính, mình sửa không được nữa. Thì ông nói là anh của tôi á, là làm bác sĩ là ôi trong phòng mạch là thôi ai cũng nói anh dễ thương, mà trời ơi về tới nhà cái là anh gây lộn với bà xã của anh à. Chỉ có bà xã của anh mới nói trời ơi khi nào mà quý vị thấy ông dễ thương thì nhà tôi gọi dòng cái mặt ông mới biết cả. Về thì bao nhiêu cái mệt mỏi đằng kia thì nó đổ dồn cái này đó, thành ra cái đời sống gia đình nó không có được êm ấm. Cô này cô cứ lại cứ kiếm thiền sư, cô nói anh của sư trời ơi ai cũng nói dễ thương được kia cái nọ, mà tôi ở trong nhà tôi biết mà đâu có dễ thương tí nào đâu. Bây giờ có cách chi mà nói cho anh đến tu tập để cho anh bớt cái pressure lại, cho mệt mỏi quá chịu không nổi. Bao nhiêu câu chuyện gì xảy ra ở phòng mạch cũng để anh đổi thôi. Người tu hành có trí tuệ, có sự hiểu biết, không làm thế tức là không giả lả để mặt, không ưa chuyện gì họ lộ rõ nên mặt. Ngài Hòa Thượng thầy tôi là một ví dụ, khi người ta có thể thấy rõ lúc Ngài không thích ai. Do đó một số thiền sinh hỏi tôi làm sao để quân bình, tức là mình giận mà cố làm mặt vui là thiếu thành thật, nhưng cho người ta thấy mình không thích cũng đôi khi cũng rất là nguy hiểm. Họ cũng nổi sân và tìm cách hại mình, nói xấu mình. Tôi nghĩ rằng người ta ghét, không ưa mình thì đành chịu vì đó là sự thật, khó mà che giấu được mãi. Tốt hơn là để cho người ta biết thái độ thực của mình đối với họ. Đây là hạnh chân thật. Nếu mỗi lần khó chịu với ai, mình giả bộ bên ngoài nói cười vui vẻ, nhưng tâm của mình không ưa người ta, làm hoài như vậy sẽ càng lúc sẽ càng tệ hại đấy. Và bạn muốn sửa rất là khó sửa chứ không chơi. Thì sooner or later đó, nếu mà mình không thích người đó đó, mình có giả lão nhưng tới một lát cũng phải loại bị chuột à. Là tại vì sao? Tại phiền não bên trong thì mình lấy cái gì mình che này. Người ta nói phiền não là lửa, thì bạn lấy cái gì ngoài mà che thì chỉ là vải hay là giấy mà thôi. Cuối cùng lửa trong cũng chung ra, nó loại ra cho thấy. Vì vậy ông này ông nói rằng là theo ý tôi á, thì thôi thì người ta đã không thích mình thì để yên cho người ta không thích mình. Tôi cũng trả bộ giả lả vui cười chi hết trơn á. Mỗi lần mà khó chịu với ai, mình giả bộ bên ngoài nói cười vui vẻ, làm cho nhưng tâm mình không ưa người ta, thì làm mà như vậy thì cái tâm của mình nó càng tệ, càng phiền não. Tệ hại là vì cứ đè nén hoài, tới một lúc nào đó chịu hết nổi nữa rồi cơn giận bùng lên. Ý thầy muốn nói như vậy phải không? Tại vì có một vị hỏi trở lại, ông nói tệ hại nghĩa là sao? Nghĩa là cứ mỗi lần mà mình không thích người ta, mình đè xuống cười làm vui vẻ giả lả, thì trong này tâm sân của mình nó có mà. Rồi mình muốn cười như thế này thì mình phải đè nó xuống, mình cười đặt cái miệng nó cười chứ, mỉm cười mà. Mình giận ai mà mỉm cười, nhưng mà cười là cái miệng nó hơi méo méo nữa, là tại vì khổ quá mà. Thì trong cái bài này nói rằng như vậy, cái câu hỏi đặt ra là tệ hại có phải là vì mình đè nén tới một lúc mình chịu hết nổi nữa thì cơn giận sẽ bùng lên và mình làm những cái chuyện rất là thô tháp. Đúng rồi, không chống thì trời sẽ nổi tung, tại sao không để cho nó xảy ra ngay bây giờ, xảy ra một lần rồi yên thôi. Không ngăn được tâm sân của mình, đó là điều tự nhiên, đó là cái chuyện mà mỗi người chúng ta phải có thôi. Mình tu chưa giỏi thì mình tâm mình sân. Thành ra ngày hôm qua mình nói chỉ sợ thôi, thực sự là tâm sân. Mà có nhiều lần là sư hỏi, có một vị hỏi Ngài Hòa Thượng Kim Triệu và bắt Ngài tại sao mình tu hoài mà mình không hết sợ hãi, sự sợ hãi. Ngài nói, vậy quý vị hết tâm sân chưa? Nếu quý vị chưa hết tâm sân sao quý vị hết sợ được? Vì vậy hỏi quý vị sợ không, quý vị nói không, tức là quý vị phải hết tâm sân. Như vậy thì quý vị phải đắc cái gì rất là cao đó, quý vị mới dám nói vậy. Còn như hôm qua sư giải thích là có những cái nó xảy ra là mình cũng sợ hãi chứ. Nhưng mà dù sao đó, cái nhờ mình có tu tập thì mình đem mình cuốn mình trở lại cái tâm của mình mau hơn, nó dễ hơn là cái người không tu. Và mình không có linger on, mình cứ suy nghĩ về cái chuyện để cho cái tâm mình nó cứ sợ hãi hoài. Còn một cái người mà không tu tập là cứ vậy đó, cứ nắm trong cái ý niệm rằng là ô cái này mà như vậy là thế nào, cái này là ma, là quý, là cái gì rồi mình cứ sợ hỏi hoài. Hoặc giả là người ta tới, người ta giết mình, người ta tới, người ta hại mình, vâng. Càng cố đề nén giả bộ đóng kịch vui vẻ sẽ tới một lúc bạn tự lừa dối với ngay cả chính mình. Vì vậy hạnh chân thật là điều mà ít người làm được trong cuộc sống hàng ngày. Trường hợp của thầy tôi là dễ, là vì Ngài là trụ trì, là sư phụ, là lãnh đạo tinh thần của tất cả, nên khi Ngài tỏ vẻ không vừa lòng qua nét mặt thì tất cả phải làm những gì cần làm để điều chỉnh hết sửa sai. Nhưng câu chuyện xảy ra giữa vợ chồng thì phải làm sao đây? Hay cha mẹ con cái thì phải làm sao đây? Người chồng hay vợ phải chân thật cho người bạn đời biết, biết không mình không ưa về những gì người ấy làm. Nói hành động đó là quyền căn bản của mỗi người, không có chi sai trái khi nói cho người khác biết rõ những chuyện mà mình ấm ức trong lòng. Ông này ông nói ông theo ông nghĩ như vậy đó, nghĩa là vợ chồng cũng nên giấu giếm chi đó, nếu mà mình không có những cái gì mà mình không đồng ý với cái người phối ngẫu của mình đó, mình phải nói hành vi cử chỉ lời nói của họ như thế nào mình có quyền nói. Nhưng mà tôi thấy ông Trần Phương phải lo cái này, tôi thấy vợ chồng nói nhau cũng dữ ghê lắm, chứ không phải chơi đâu. Quý vị có vợ có chồng quý vị biết là phải vậy ha. Mà cái có một cái bà chị dâu của ông thầy thiền sư của sư cũng nói, bà nói rồi với ông nói ông anh có sư, tôi bây giờ tôi không muốn dòm mặt, đừng nói chuyện nói, mà hai vợ chồng mới có 50 mấy tuổi đó, cái gì không biết sao mình giận nhau chứ vậy. Không biết tại sao mà tôi lấy ổng chứ tôi với ổng hoàn toàn là mặt trăng mặt trời. Rồi ông thầy ông nói gì chắc ai kêu chị lấy, ba có ép má có ép không, không. Ông nói mình xui mình mới lấy cái ông này, ổng kia ông cũng xui mới lấy bà thôi, thế làm sao đây, xui qua xui lại thế làm sao vậy. Vì vậy mà quý vị thấy cái đời sống vợ chồng á, nó là cả một cái sự kia bằng là nhân nhượng rất là nhiều trong này. Theo chỗ là suy hiểu, chẳng phải là sư có vợ sư biết mình phải nhịn nhục rất là nhiều đó, rồi mình kham nhẫn, rồi có những lúc nào nên nói không nên nói, nơi nào cần phải làm thinh. Mấy cái này thì chắc sư không có giỏi đâu, thì mình sư thấy sư nghe ta nói như vậy đó. Khi một đứa con lộ vẻ giận dữ mà không luôn tuân lời sẽ bị cha mẹ la mắng chửi rủa. Đóng kịch hoài con nít dễ trở nên những tên nói láo chuyên nghiệp, chúng biết cách lừa cha mẹ mà không sợ bị lộ tẩy. Khi cha mẹ khám phá thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Thưa thiền sư, đối với người thân của con thì con có thể biểu lộ được sự giận dữ lúc có chuyện làm cho con bực, nhưng với người xa lạ hay những người quen biết ngoài gia đình thì thưa sư con thật ra không dám. Thiền sư trả lời, nếu hành giả lộ vẻ giận dữ những người ngoài thân bằng quyến thuộc của mình thì sao đây? Có cái chuyện gì xảy ra nếu mà cô lộ vẻ giận dữ với những người đó? Và người ta sẽ tránh xa con, người ta sẽ xa lánh con. Ồ, cái này là do sự sợ hãi phải không? Lo lắng, sợ hãi người khác không bầu bạn, sợ hãi người khác không gần gũi với mình, cho nên bắt đầu giả dối không chân thật. Từ từ mình sẽ trở nên một kịch sĩ và người ta sẽ khám phá ra. Bây giờ là mình gì đây? Mình sợ hãi là nếu như mà mình nói cái sự thật đó ra, họ sẽ ghét mình và họ không bầu bạn với mình. Thì ông nói, lúc mà mình giả dối, mình lừa gạt người ta, từ từ người ta cũng kiếm ra, thì người ta cũng bỏ mình mà thôi. Thưa sư, con còn trẻ, con còn bạn bè để vui vẻ bầu bạn. Trả lời, hãy sử dụng trí thông minh của mình, nói cho họ biết những gì mình không bằng lòng, và nhớ giữ tâm yên tĩnh, đừng nổi nóng với người ta. Nếu không nói, người ta đâu có biết tại sao mình giận và cứ tiếp tục làm hay nói những gì bạn không muốn không vừa. Cá nhân tôi hồi nhỏ rất láo cá, hễ thấy đứa bạn nào thích điều không điều gì là tôi chọc cho nó giận cho tới bến luôn. Hồi trước tôi thường nghe thiền sư kể rằng là Hòa Thượng Sủ Minh khi thấy ai nổi giận hay nổi tham sân, ngài rất thích thú quan sát, có đúng như vậy không? Thiền sư nói đúng. Nói là có một lần đó tôi vô tôi nói chuyện với thầy của tôi á, rồi cái tình pháp là không biết nói về một cái chuyện gì đó, thì ông nói tôi nói rất là hăng hái, tôi quên mất chánh niệm mà, tại vì thầy của mình mà, rồi ngài đề cập tới một cái vấn đề mà tâm tôi rất thích, vì vậy tôi nói tôi rất là háo hức. Thì tôi thấy Hòa Thượng á, đưa cái tay lên lỗ tai này, Hòa Thượng để sát gần Hòa Thượng nghe, tức là nói nữa đi tao nghe đây. Khi mà tôi thấy ngài đưa tay lên như thế này rồi tôi làm thinh, tôi không nói nữa. Là Hòa Thượng biết là tôi hết rồi. Tôi hỏi, đưa tay rồi nhìn cho kỹ để mà làm gì? Mình nói, khi đó bạn mới thấy thật sự cái con người của cái người ấy. Bình thường đó họ không có thật đâu. Khi mà họ nói chuyện với mình mà mình nhìn họ đó, họ không có thật như họ. Mà ai cũng vậy hết trơn á, chứ không phải à. Khi một người khác mà nhìn tới mình, ví dụ chẳng hạn như sư ngồi đây mà sư thuyết pháp á, quý vị nhìn sư á, thật ra sư đôi khi sư cũng phải đóng kịch nữa, một cách vô tình mà sư không thấy. Vì vậy cái người mà thật sự mà kêu bằng là chính mình á, là vô trong phòng đó kìa. Thì quý vị đụng lỗ quý vị dòm á, quý vị thấy cái người đó thật là như thế nào á, cái hành vi cử chỉ, cái cách thức của họ như thế nào là sống thật. Là bởi vì sao? Không có ai quan sát hết, không có ai mà thấy họ hết trơn. Vì vậy khi mà hòa thượng mà đưa cái tay lên và lắng nghe rất là dữ và nhìn tôi rất là kỹ, điều đó có nghĩa là ngài thấy con người thật của tôi rồi. Và dĩ nhiên cái con người thật của tôi thì không thể nào mà tốt được cái trận, thành ra tôi sực tỉnh. Tôi sực tỉnh, tôi làm thinh, tôi không nói nữa. Thì lúc đó hòa thượng biết là tôi biết rồi, cái thôi hòa thượng cũng bỏ tay xuống. Ngài đấy, bất cứ ông thầy đã nói, bất cứ người nào mà vô trong 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 cốc liêu của ngài đó, mà sân hận á, là ngài nhìn rất là kỹ. Có một cái ông Mỹ đó, ông lại ông bị cái giỏ, ông bị mà què một giỏ đi cái nhót vậy. Thì khi mà đi vô cái cốc ngài, người ta mời ra, ngài ngồi ra đó, rồi ông ở ngoài ông bước vô, thì ngài thấy cái bộ tịch của ông nóng nảy ghê lắm. Rồi cái mà tại vì ông ngồi dưới đất không có được. Myanmar thì tức các vị hòa thượng phải ngồi dưới đất, nhưng mà ông này ngồi không được thì ngài biết, ngài kêu thị giả đem lại cho ông cái ghế ngồi. Quý vị biết không, mở miệng ra một câu, ông nói: tôi nói với ông như thế này, tôi nói với ông là ông thầy hòa thượng là người ta dẫn tôi đi cái tour này đó, thăm không biết bao nhiêu chùa mà không biết bao nhiêu vị hòa thượng, mà người tới người nào người cũng cho tôi cái speech rằng tôi mệt quá rồi, tôi nghe cả ngày tôi chán quá rồi. Bây giờ nếu mà ông mà muốn nói cái gì mà nhắn nhủ mà khuyên lên tôi cũng nói ngắn cả. Ông nói nhiều lắm, cái hòa thượng ngồi làm thinh, không nói năng gì trơn, thường sự mình làm thinh vậy đó, có ông thầy ngồi đó nhìn nữa, không nói gì trơn. Rồi hòa thượng hỏi: vậy chứ bây giờ ông nói xong chưa? Nói xong rồi, đem cho ông ly nước uống cho nó hạ hỏa xuống cái đã. Ông uống nước xong xuôi rồi đó, bây giờ tôi chỉ nói một câu thôi, ông muốn ngắn hơn tôi nói một câu thôi, ông cố gắng ông quan sát cái tâm sân của ông. Hãy quan sát tâm sân của bạn. Tôi nói chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Làm sao ông biết tôi sân được? Thì họ thường nói sao ông biết? Từ lúc mà ông đi vô, cái thái độ ông kéo ghế, ông ngồi như thế nào rồi vậy đó, đủ cho tôi, đủ information để cho tôi biết rằng ông một người rất là nóng nảy. Nó phải đó, tôi nóng nảy đó. Bây giờ tôi phải làm sao? Họ thường nói mất thì giờ lắm, ông đâu có ở đây được lâu mà làm sao. Ông nói với tôi là ông muốn ngắn mà. Ông muốn ngắn thì tức ông phải muốn đi về thôi. Mà muốn cho hết tâm sân là phải tập nhiều lắm, chứ không phải muốn một cái câu hỏi rất là dễ, nhiều câu trả lời nó mất rất là nhiều thời gian. Và cá nhân ông phải tu tập, chứ còn tôi không có nói cái công thức được. Nói công thức rồi để đó rồi đi về rồi cũng vậy thôi. Vì vậy gì đây mà mấy người Phật tử Việt Nam đi vô đó mà cúng dường cho ngài, không bao giờ ngài cúi xuống đâu, dòm vậy này. Đó. Có những người này làm gì, có một sư cô đó vô cúng dường xong xuôi rồi đó, mà ngày đó là ngày bất đây của ngài, đem đồ vô cúng dường là vậy đó, rồi kia mà ngài biểu thôi để xuống, rồi quý vị ngồi yên lại đi, rồi ngài dặn, ngài nói sư cô nhớ này, rồi sư cô là cái người lớn ở trong này, thì sư cô đứng ra tổ chức những cái vụ này mà đây là những cái mà không cần thiết này, mấy cái bát, mấy cái họ làm mấy cái decoration rất là đẹp rồi vậy đó, mấy cái này không cần thiết. Cái này là chỉ là giả tạo bên ngoài thôi. Đây là những người Phật tử họ không tu họ mới làm vậy. Còn mình người tu mình phải tránh cái này đi. Là tại vì sao? Tại vì ra mua cái này đâu có rẻ. Mà cô đâu có tiền phải không? Cô phải khó hết tất cả mọi người lại. Quý vị ở xa quá mà quý vị tới đây mà. Quý vị phải để dành tiền để quý vị tu tập chứ. Tại sao mà đem đi tiền mà đi mua mấy cái này? Nhớ lần sau sinh nhật của sư đó, quý vị tu dùm sư. Thay vì quý vị tu vậy đến nửa ngày, bây giờ quý vị tu một ngày. Quý vị thay vì tu từ 10 giờ mà cho tới 5 giờ, bây giờ quý vị tu từ 4 giờ sáng cho tới 4 giờ tối, mình vậy đây cho tối tối luôn đi. Thì quý vị nguyện rằng là cầu mong cái phước mà tôi tu để tôi hồi hướng lại cho ngài. Make more sense. Còn hơn là quý vị đi mua ba cái đồ này. Quý vị muốn à, cô cũng muốn à, cô ra cô mở cái kho cô ra cô phải 100 cái bộ đồ như thế này. Cũng dục đó chứ đâu có làm gì đâu. Mà đâu có phải là người Phật tử là bỏ ra một hai đồng đâu mà mua rất là tốn tiền. Đóng góp với nhau nữa. Thì ngài dặn tới dặn lui. Rồi đó, ngài nói một cái khác nữa là sư để ý là khi mà sư cô vô tới giờ, sư cô không chánh niệm chút nào đó. Phải lo la bên này, la bên kia. Mấy em, cái chỗ này nè, cái chỗ này đừng nói nè. Em. Cũng sừng. Tại vì mà leader mà, leader là vậy. Còn thượng ngồi giờ. Thành ra sợ lắm, bây giờ mà nói vô dân cúng gì rồi hòa thượng ai cũng sợ hết trơn. con lần quý vị con cái cô đó, cô cô nhận được một cú điện thoại từ từ Đại sứ quán Việt Nam ở tại Yangon, nói rằng là chúng tôi muốn mời quý vị Tăng và Ni đi lên trên Đại sứ quán để dự một cái buổi kêu bằng tiếp tân. Sư ngài Đại sứ quán mà cộng sản là sư cũng sợ rồi. Sư nói chắc ai đi mình không đi, sư không có đi. Không đi không phải là sư sợ, nhưng mà sư cái nguyên tắc của sư là khi đã vô trường thiền, ở trường thiền tu không có đi đâu hết trơn. Đó thì cô này là cô muốn kéo sư đi, là tại vì trong cái đám đó là sư lớn hạ nhất. Thành ra hãy mà kéo sư đi mà chụp hình rồi nữa thì cũng có sư Trí Dũng, bọn nó chắc ăn hình lắm. Sư đoán vậy thôi, sư cũng biết nữa. Cái rồi đó cái gì đó, cô nói cái sự rồi cái một ngày mà trước khi đó là cô đi tới, cô tới từng thiền của sư là sư đang đi kinh hành trên này, sư dòm thấy cô là cứ tót lên từng từng ba hai từng tót lên đó chung quân cọc tiêu ngồi trốn á cái gì trốn cuộc kiếm kim hòa không có rồi thôi thấy một cuộc đời bất được cơ mà vắng lặng rồi đó ha êm êm ả rồi đó sư mở cuộc tiêu bước ra trời mới bước ra có cái bà bí khu ni là bạn của bà nó bà nó đại hành ông đây rồi nè tôi đi kéo được cái nọ kéo cổ xuống. Ôi trời ơi, mồ Phật, mình đã trốn muốn chết rồi, bây giờ kéo xuống làm sao đây? Má con đi kiếm sư này, má ngày mai là người ta làm mà sư muốn đi, sư cứ trốn trốn ngoài được cái nọ. Bây giờ sư hứa đi, sư đi, sư đi, đi, đi cái nọ. Rồi nó, được thôi, được, để đó. Cái tối sư về, cái gì? Sư về sư gặp cái ông Singapore. Sư nó xong bỏ mọc lắm. Có phải sư muốn đi ăn mà tiếp tân ở chỗ tòa đại sứ không? Ông nói, không chứ. Sao có, sao đi được? Tôi nói, này tôi nhường cái chỗ cho sư đi. Đi thấy tôi mà sư nhớ đừng nói tới phút chót mà nghe là sắp hàng mà lên đi xe buýt rồi sư đi mà ai hỏi sư tại sao đi sư nói tôi đi thế sư Trí Dũng cái ông sắp hàng đi xong xuôi rồi kê vô đánh lễ hòa thượng rồi kê trước khi mà đi ăn tết bên kia tới đánh lễ hòa thượng hỏi đi đâu nói giờ tụi con đi ăn tết tôi phải xứ được cái đó cái ngài nói còn cái ông này Singapore đâu phải Việt Nam đâu mà đi ăn tết rồi ông móc quá trời của đất ngồi sao mà nhưng mà ngài thấy to con ông Singapore ông Singapore mà ông ăn Tết Việt Nam gì nói giờ thưa ngài con đi thế chỗ cho sư Trí Dũng ông nói ngài hỏi sư Trí Dũng làm gì ngài nói gì ông nói dạ ngài sư Trí Dũng nói là ngài mai sư Trí Dũng tu cho thiệt kêu bằng là mà tinh tấn ông bày đặt ra cái sư có nói đâu để hồi hướng cho ngài ngài nói xa thú còn cái tụi này anh em là cái tụi ăn hại này cái đám này là no use cái thứ này mà ăn rồi đi chơi không à chà mấy cô nó ngồi đó sợ quá trời quá đất la cả đám luôn thấy không người ta ở nhà người ta tu để người ta hưởng công đức phải đó xa thú còn cái đám này là không biết tu hành gì đâu chà làm rồi đó là sau đó là ông cũng kể lại cho sư đó rồi quý vị biết rồi rồi cái lên xe đi tới mà về đây chỗ đại sứ quán á tiếp tân mà ông nói chờ hoài mà ông đem ra cuối cùng ông đem ra người mới xin quyết định trời ơi ăn quá muốn chết luôn là quá bữa đó đi nghĩa là vừa bị hòa thượng la mà ra ngoài đó ăn còn bị thiếu rồi nó đủ thứ cái nó tôi biết vậy là tôi biết sư khôn là tôi không có đi rồi nó ai kêu sư đi tôi đâu có nói tôi đâu có biết mà sư nói sư mà làm sao bây giờ đây rồi cái về kể lại trời tôi nói hỏi hôm nay sư ăn cái gì trời ơi người ta đem vô quá trời tết người ta đem vô đồ ăn quá trời tất cả cái theo đủ thứ cái nó phải đi mà tôi biết tôi ở nhà cho rồi chắc tôi xui hết sức là xui vậy hôm nay tôi quá cũng muốn chết rồi cái đó đó thì cái tánh của hòa thượng là vậy đó quý vị. Thì khi mà ngài bực lên rồi là ngài nói liền cái tức thì ngài mà nhất là cái chuyện mà liên quan tới mà tu tập rồi là ngài dặn dò mà ngài không có sợ gì hết trơn ngài mà thầy sư nói vì hòa thượng đó ngài nói cho còn mình cũng ớn lắm cho phải chơi mình nói mình cũng sợ ngày hôm qua sư kể quý vị nghe cái câu chuyện của một vị hòa thượng mà sư tưởng là a la hán và cuối cùng trong một cái buổi mà đấy là lát mình nói ủa chắc là a la làng có cái sóc gì vậy ta cái này mình nghĩ là chắc là ngài đầm thắm dễ thương quá là chắc là a la hán rồi trời ơi ông la như giặc dậy vậy đó chắc là a la làng rồi cái sư bỏ sư đi luôn đó đúng đấy hồi thức thầy có kể là mỗi lần hòa thượng Sua Minh thấy ai nổi giận hay nổi tham sân ngài thích thú quan sát kỹ đúng vậy hòa thượng bây giờ chú tâm theo dõi một cách cẩn thận nếu người này chân thật để lộ ra cá tính thực của họ đa phần dè dặt và luôn luôn cố gắng che giấu bản chất thực của mình họ giả lờ đồng ý vâng lời tán thành những gì hòa thượng nói nhưng mà tâm họ nghĩ hoàn toàn khác vì vậy khi có hai sư cây gỗ với nhau hay nổi giận hòa thượng chỉ ngồi yên quan sát thay vì khuyên can khi người ta tin tưởng ai họ thường mở lòng ra nói tất cả sự thật bên trong, một đôi khi khóc lóc kể lể. Hành giả hiểu rõ bản chất của tâm mình là sân, cho nên khi sân nổi lên đừng cố gắng kiềm chế, đè nén, tỏ ra như không có gì, hãy quan sát tâm sân của mình. Ông khuyên ông nói mình đừng có đóng kịch, ông khuyên vậy, đừng có đóng kịch, mà mỗi lần mà mình nổi sân, thay vì để ý tới đối tượng, mình để ý tới tâm thân sân của mình. Thưa sư, nếu như mà có hai người đánh nhau, bởi vì hai người cãi nhau thì hòa thượng ngồi yên, bây giờ có hai người đánh nhau chẳng lẽ hòa thượng cũng ngồi yên hay sao? Ông này cũng cắt cớ mà hỏi vậy ra. Câu hỏi này thật ra tôi trả lời không được, bởi vì tôi chưa thấy ai mà tới mà đánh trước mặt hòa thượng hết trơn. Có lần tôi đi với hòa thượng trong xe, nhìn ra thấy hai người đánh nhau, hòa thượng nhìn chỗ khác. Nếu hai người cãi vã giận dữ trước mặt ngài, hòa thượng sẽ quan sát rất kỹ nhưng rồi sẽ khuyên lần. Khi hòa thượng mở lời thì người này bớt giận dữ, cơn sân dịu xuống ngay. Từ khi tôi gặp thầy tôi cho tới lúc ngài tịch, tôi chưa bao giờ thấy người ta đánh nhau trước mặt ngài. Sau khi nói chuyện xong, ngài ra ngoài, họ xử nhau thế nào thì tôi không được rõ, nhưng mà trước mặt ngài chuyện của bộ chắc vui vẻ lắm. Họ chỉ la nhau, họ chỉ nói nhau chứ chẳng ai dám đánh được. Quý vị có gì hỏi không? Mình Vinh, Hinh Vinh, để sư break cái cha. Có gì không? Thôi sư không ép anh, có thì khỏi, em có thôi, không sao.
Có mà cũng không.
À vậy thôi. Bây giờ còn 15 phút nữa để sư đọc cái bài này rồi quý vị muốn hỏi gì hỏi ha. Thưa sư, con nghe Phật dạy an lạc cũng là đau khổ. Bởi vì sao? Đau khổ là đau khổ rồi, đã hiểu rồi này. Mà chính cái an lạc cũng đau khổ là tại vì sao? Là tại vì tâm mình dính mắc vào trong an lạc. Cũng giống như mình ăn ngon vậy đó, ăn ngon là sướng, có vậy không? Nhưng mà cái bản chất của tâm mình, hãy mà ăn ngon thì muốn kiếm cái gì nữa mà ngon nữa, cho bữa nào cho dở mình không ăn. Thì cái sướng là vậy, cái khổ là mình thấy đã rõ rồi, nhưng mà cái lạc cũng là khổ nữa, là bởi vì sao? Bởi tâm mình nó tham đắm vào đó, nó dính mắc vào đó. Vì vậy khi mà cái lạc này mất, tâm mình đổ sạch. Do đó thưa sư, con thấy rằng đau khổ và an lạc đều là những điều chúng ta cần phải học. Chúng dạy ta tất cả đều là khổ đau. Đời thường đem đến rất nhiều khổ hơn vui. Đây là một sư cô cũng lớn tuổi rồi. Thưa Trình Pháp nói vậy. Mà cái khổ và cái lạc ở đời dạy cho chúng ta những bài học. Chúng dạy cho tất cả, chúng dạy ta tất cả đều là khổ đau hết trong cuộc sống đó. Đời thường đem đến nhiều khổ hơn vui, cho nên Phật dạy đời là bể khổ. Con hiểu vậy có đúng không? Bây giờ con sống tới đây là con 70 tuổi rồi. Con thấy trong cuộc sống không có gì vui. Vui thì ít mà khổ là nhiều. Khóc là nhiều mà cười thì ít. Cô này hay nói câu vậy. Thì đời thường thường đem đến rất nhiều khổ hơn vui. Cho nên đời, Đức Phật dạy đời là bể khổ. Đúng quá rồi. Hiểu như vậy có phải không? Thực sự trả lời, hành giả suy nghĩ về cái khổ, cảm nhận khổ, chứ không hay chưa hiểu thế nào là chữ đúc kha của Phật hết. Khi bạn nói khổ, bạn feel là cái khổ. Do đó bạn upset vậy lắm. Ví dụ như bây giờ đó, bạn phải can qua một cái chuyện gì đau khổ trong cuộc đời của bạn đó. Thì khi bạn nói khổ là bạn cảm nhận cái khổ. Gọi là cái feeling. Đó. Chứ bạn chưa hiểu cái khổ là như thế nào. Tại vì Đức Phật nói chữ đúc kha mình phải hiểu. Hiểu khổ hoàn toàn khác hẳn. Cứ suy nghĩ mãi về cái khổ của thế gian sẽ đưa đến trầm cảm và đưa đến tâm sân đấy. Bạn thấy rằng là gì đây, làm cái việc này cũng khổ, làm việc kia cũng khổ, ăn cũng khổ, ngủ cũng khổ. Cái thân này cứ có hoài, cái tắm rửa lo lắng cho hoài, khổ quá, khổ quá, khổ quá. Thì ông nói rằng hễ mà mình cứ suy nghĩ nhiều về cái khổ của thế gian, mình sẽ đi đến trầm cảm đó. Trước đây có một hành giả nữ người Việt Nam tới hành thiền rồi khóc rất dữ trên thiền đường. Cô này quan sát thấy thay đổi. Cô nghĩ thay đổi là vô thường. Vô thường là khổ, vì Đức nghe trong kinh mà. Cho nên khóc sùng. Càng suy nghĩ về khổ, tâm càng bức xúc mà không thấy có cách giải quyết nào, cho nên có người tự tử chết. Vì vậy Đức Phật không có dạy cái khổ này. Đức Phật nói cái khổ cái khác. Cái khổ là khi mà mình kể, trời ơi tôi khổ quá, chị ơi tôi khổ quá, anh ơi tôi khổ này khổ kia. Cái đó là cái feeling của mình. Và mình càng nói bao nhiêu thì mình càng vô trong đó, mình càng khổ, và mình càng khổ thì tới một lúc là mình sẽ trầm cảm. Mà nếu mình trầm cảm là mình tự tử, mình chết rồi. Thưa thượng sư, ngài nói khó chịu đau đớn là khổ, ngược lại hỷ lạc cũng khổ, thì cái thế gian này vui ở đâu? Cái thế giới ta bà này khổ hết, cũng có cái gì sung sướng đâu, không có gì hạnh phúc cả. Sư này nói bây giờ sao tôi nghe nói cái gì cũng khổ hết trơn, khổ cũng khổ mà lạc cũng khổ, vậy thì trên thế gian này có cái gì mà gọi là sung sướng hạnh phúc đâu. Khi nói sung sướng hạnh phúc, tức là bạn nói về thọ, ba yếu tố của thọ: khổ, lạc, vô ký. Lạc là do tham ái mà có, khổ là do tâm sân mà có, và vô ký cái này là không biết gì hết, là do tâm si mà có. Hỷ lạc định khinh an đều là khổ hết, vì tất cả đều là tâm. Bất cứ trạng thái nào của tâm sanh lên, dù tốt hay xấu, theo nghĩa thông thường, đều là tâm thôi, vẫn có cái gì trong này hết trơn. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, mình thấy rất là an lạc, tâm mình rất là nhẹ nhàng, thì ông nói rằng cái này là một cái trạng thái tâm này. Mà hễ mà tâm rồi thì nó thay đổi, nhưng mà vì nó nhanh quá, cái này nó tiếp nối cái kia, do đó mình có cảm tưởng một thời gian rất lâu, mình được an lạc. Một cái người mà hành thiền mà giỏi á, sẽ thấy cái gì? Sẽ thấy cái lạc có đó, nhưng mà cái tâm hỷ lạc đó, nó thay đổi liên miên. Là bởi vì sao? Cứ một tâm hỷ lạc sanh lên thì nó tạo ra một cái hỷ lạc, có vậy không? Vì tâm mà, một trạng thấy tâm hỷ lạc sanh lên thì là mình cho mình một cái hỷ lạc. Nhưng mà hễ mà cái tâm lại lên thì nó phải tắt để cái trạng khác lên, nhưng mà vì nó tiếp nối nhau rất là liên tục như thế này, do đó mình cảm thấy lạc. Nhưng mà cái người tu tập thấy cái lạc này nó có điều nặng gì, mê tâm dưới này nó thay đổi. Nếu mình hiểu tâm là mình thấy tất đây là chỉ là cái sự mà biểu lộ của nó là thôi, rồi nó tắt, nhưng mà cái sự biểu lộ nó mình nhìn lâu quá mình tưởng nó còn đó, nhưng mà cái tâm khác nó đã lên rồi. Khi nói sung sướng hạnh phúc, tức là bạn nói về thọ, thọ tức là khổ, lạc, vô ký. Lạc là do tham mà có, khổ do sân mà có, và vô ký cái này là si mê. Hỷ lạc định khinh an, đây là những cái trạng thái tâm mà người ta rất là thích này. Hỷ lạc định khinh an đều là khổ, vì tất cả đều là tâm. Bất cứ trạng thái tâm nào của tâm sanh lên, dù tốt hay xấu, đều là tâm thôi. Mà bản chất của tâm thì luôn luôn thay đổi, không có chi chắc chắn vững bền. Người tu có trí tuệ sẽ thấy ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức tất cả đều là khổ hết trơn, không có cái chỗ nào sung sướng đâu. Nhưng mà hiểu là thế nào, hiểu là biết nó thay đổi thôi, chứ không ngồi đó mà than thở vì cái sự khổ của cuộc đời. Bởi vì cái khổ chính nó cũng thay đổi mà, phải vậy không? Bởi vì nó một cái feeling, một feeling để thay đổi, lên xuống, nhưng mà cứ tiếp nối nhau hoài, do đó mình có cảm tưởng nó continuously, mà thật ra trong này nó thay đổi. Vì vậy cái người mà mới tu á, thấy sự thay đổi của thân của tâm, bắt đầu nghĩ rằng là ôi trời ơi, thay đổi. Mà thay đổi là vô thường rồi, bắt đầu nghĩ à, mà vô thường thì làm sao đây, rồi nhà của mình cũng vô thường, con của mình cũng vô thường, rồi công ăn việc làm tất cả đều vô thường, cái hoảng khúc luôn. Và những cái người này là khóc lóc, làm depressed, làm sùm sùm hết trơn rồi. Là bởi tại vì sao? Tại vì suy nghĩ về vô thường. Có một cái chị đó, chị tới ở Thích Ca Thường Viện nhiều mấy năm đầu á, sư mới tu đó, rồi chị gọi điện thoại cho sư, chị nói thưa sư, con có một đứa bạn nó lên, nó đi khóa thiền của ngài Hòa Thượng Kim Triệu, rồi mà bây giờ nó về nó thấy vô thường, mà ô trời ơi vô thường quá, bây giờ nó sợ, nó khóc quá trời mà con không biết giải thích làm sao. Lúc đó sư nói sư cũng không biết giải thích làm sao nữa, mình đâu có biết mấy cái này đâu. Hóa ra là cái vô thường này là không thấy thay đổi rồi suy nghĩ về vô thường. Nếu mà vô thường thật sự thì bạn thấy vô thường đó và bạn suy nghĩ về vô thường, vô suy nghĩ tự nó cũng phải thay đổi chứ, bởi vì nó tâm mà. Cái này chắc có vị chắc khó hiểu ha. Này ông kia ông nói này, khi mình nói một món thực phẩm ngon, mình nói cái món này ngon quá, khi mình nói cái món này ngon quá thì đó là một cái ý, cái tâm của mình nó suy nghĩ như vậy, thì cái ngon nó sẽ biến mất. Bởi vì sao? Bởi vì cái ý nó xuất hiện nó sẽ tắt. Vô thường là phải vậy chứ. Một cái ý nó khởi sanh, nó nói món này ngon thì nó phải tắt để cho một cái ý khác khởi sanh lên. Thì ông nói rằng khi mà mình thấy được vô thường á, thì mình sẽ thấy rằng đó, cái ngon nó chỉ là lát dễ thôi, nhưng mà trên này nó lên xuống ở trong mình không để ý. Và mình cũng thấy có cái gì mà nó đứng, mình nhìn cho sâu sắc trong đó là mình thấy nó chỉ là những cái tách vậy. Nhưng mà nó đi quá nhanh rồi mình tưởng nó liên tục. Cũng giống như quý vị thấy mà hình ảnh đó, đen trắng á. Sư thấy có một lần thời xưa nhỏ là sư nhìn cái hình của ông tổng thống Kennedy đó quý vị. Thật ra đâu có cái hình gì đâu, nó tính như cái đó mà thôi quý vị. Đổi cái màu, cái mặt theo tùy theo ánh sáng à, cái đậm cái lạc tạo nên cái hình đó. Thì mình thấy trong tất cả những cái hình này toàn là áo không à. Người ta đưa cho mình qua, mình thấy cái mặt ông tổng thống Kennedy thật, nhưng mà mình nhìn cho kỹ là toàn những cái chấm, và nó reflect theo ánh sáng cái chỗ đậm chỗ lạc. Ồ, có một cái bài tôi thấy nói rất là hay liên quan tới vấn đề bà con thân bằng quyến thuộc. Và cái đây là cái vấn đề mà mình gặp rất là nhiều ở trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu mà mình có thể là hy vọng mình nghe những cái bài này rồi mình cố gắng mình đổi lại cái thái độ của mình với bà con, thì đây là những cái người mà thật ra là tạo cho mình rất nhiều đau khổ. Đó. Tại vì sao? Tại vì đau khổ là tại vì sao? Là tại vì tâm mình thương ta. Cái bà con thân bằng quyến thuộc, những cái người mà thân thích của mình đó, con cháu vợ chồng của mình đó, mà mình đau khổ nhiều là cái thứ nhất là mình thương người ta. Vì cái thương này do đó là mình, cái tâm của mình dễ đau khổ lắm. Và cái thứ hai nữa là mình không chánh niệm. Sư nghe cái lời Hòa Thượng Sụ Minh dạy cái này lúc mà sư mới vô tập năm 1998. Ngài nói bà con của mình gây cho mình rất nhiều đau khổ. Họ gây cho mình đau khổ là tại vì sao? Tại vì mình, đúng không? Tại vì họ. Cái thứ nhất là tại vì mình dính mắc với họ. Cái thứ hai là trong khi nói năng, sinh hoạt, giao tiếp với mình không có chánh niệm. Bị bà con mà. Ai giấu với ai thì giấu, cho mà về nhà mà gặp vợ hay là gặp người trong gia đình thì mình đâu có giấu nữa. Mình nó tọt loạt hết trơn mà. Thì lúc bây giờ là cái tâm của mình nó rất là yếu. Và nếu mà người cứ chỉ cần phản bác một cái là bức bộ sanh hận liền. Đó, bà vợ mà con chồng mà nói kể chuyện trong hãng tụi nó đi tôi như thế nào, có gì nói với bà vợ, mình nói ai kêu anh làm cái chuyện đó làm chi, là ôi chồng nổi điên. Thưa sư, sự thực tập của con đang tiến triển một cách tốt đẹp, thì con nghe tin ba con từ Việt Nam qua Miến Điện tu một tháng. Cô này nhỏ thôi, có chừng 27-28 tuổi, ba cô này cũng nhỏ, anh này cũng chừng chưa tới 50 tuổi đó. Thì hai vợ chồng đưa đứa gái qua bên Miến Điện tu tập, rồi nhắc nhở nó là ở trong 3 tháng ráng tu đi, rồi ông bà sau cái kỳ nhập hạ rồi ông bà qua thiếu thốn cái gì thì ông bà cho, rồi tiếp tục ở bên đó vài 3 tháng nữa. Nhưng mà rồi cái cuối cùng cái chương trình nó bỏ nửa chừng, rồi ông bà qua nó đi về luôn, nhỏ này đó. Thì nói rằng là nó tu được rất là tốt. Thì con nghe ba con đi qua Miến Điện để tu trong 1 tháng, thế là tâm bắt đầu suy nghĩ dự tính kế hoạch cho ba mình, phiền não bắt đầu sanh lên, tâm mất đi sự sáng suốt định tĩnh như những ngày trước mà con đã tu tập. Nghĩa là trong 3 tháng hạ con tu rất là tốt, bây giờ mới nghe ba con qua cái là bắt đầu tâm nó suy nghĩ phải làm cái gì, phải đi ra phi trường, phải đi sinh phòng, phải là làm cái gì làm chỗ này chỗ kia, planning ấy. Thì cô này cô nói tâm con bây giờ nó còn định tĩnh sáng suốt nữa, tùm lum mà ngồi thiền nó suy nghĩ toàn đủ thứ chuyện. Trả lời: đây là cơ hội tốt giúp cho cô thấy rõ tâm mình thế nào với người thân. Cha mẹ con cái luôn luôn có mối tương quan rất mật thiết, tùy theo ý của mỗi người với nhau. Nếu ý này đúng thì tốt, ý này sai, tâm chúng ta sẽ rất chấn động. Nói đọc lại cái chỗ này. Đây là cơ hội tốt để giúp cho cô thấy được cái mối tương quan, cái tâm của mình như thế nào đối với cha, với mẹ, với người thân của mình. Cha mẹ con cái, đây là nói gần gũi thôi, là tại vì trường hợp này là cha mẹ, gì đây, cô này là con mà, ông kia là cha. Thật ra ông muốn nói về vấn đề cha mẹ, chứ mà thật ra cha mẹ là vợ chồng hay bất cứ người thân nào luôn luôn có mối tương quan rất mật thiết, tùy theo ý của mỗi người với nhau. Nếu ý này đúng thì tốt, ý này sai thì tâm sẽ rất chấn động. Thưa sư, con muốn biết thế nào là ý đúng hay sai với người thân của mình. Trả lời: ví dụ như cá nhân tôi, hồi xưa còn nhỏ tôi bị ba tôi đánh hoài, cho nên tâm tôi rất căm giận ba tôi. Tôi nghĩ rằng là tôi có thể thương ai, tôi có thể ở với ai, nhưng mà với ông già của tôi là thôi vô phương, tôi không bao giờ ở gần ông được. Tôi đừng có nói chuyện ở gần, mà tôi tới tôi cũng không tới nữa, đừng nói chuyện. Ba tôi là thua. Sư đi qua bên Pháp một thời gian đó quý vị, sư gặp một cái gia đình, sư ở trong một cái gia đình Việt Nam đó. Rồi cái thằng nhỏ trong nhà thì nó nói tất cả những cái người trong gia đình này đó, là có cái bà chị của tôi là bà này đó này, là tôi không bao giờ mà tôi muốn ở gần bà một giây một phút nào trơn. Mình thấy là nó đi ăn là nó ngồi gần ai cho hễ mà để cái ghế gần chị nó là nó tránh đi chỗ khác. Hai chị em biết cách sao mà xung khắc nhau như vậy. Rồi cái cuối cùng đó, nghe nói là bây giờ đó, cái nói chuyện nó xảy ra bên Pháp, cái sư không biết. Nghe nói bây giờ đó, nó thương chị nó lắm. Tại vì nhỏ nó bị ung thư, ung đồ được cái gì đó, có chị xảy ra. Bây giờ nó đổi. Rồi. Thế nào là ý đúng ý sai? Ví dụ cá nhân tôi hồi xưa còn nhỏ bị ba tôi đánh rất dữ, cho nên tâm tôi rất căm giận ông già của tôi. Tôi nghĩ là tôi có thể thương ai, nhưng ba tôi thì không bao giờ, tôi không bao giờ tới gần ông ta nữa. Nhưng quý vị biết không, khi bắt đầu tu tập, biết cách quan sát tâm, mỗi lần thấy ông tôi nổi sân là liền quan sát tâm này, cho tới lúc tâm sân biến mất, từ từ tự nhiên trong tâm tôi hiểu ra được một điều. Tôi hiểu rằng ba tôi đã làm hết những gì trong khả năng mình và mang bà mong cho con của mình đến người. Tôi là cái thằng mà xì ke ma túy mà. Tôi là xì ke ma túy, tôi đi phá làng, phá xóm, rồi tôi đánh lộn, đánh lão. Không những hút sách rồi mà còn rượu chè, đủ thứ mà thói hư tật xấu. Thì ba tôi mỗi lần mà tôi đi về mà thấy tôi mà khờ là biết tôi sai thuốc rồi. Lọc đánh. Ông đánh, ông cầm cây ông đánh. Thành ra tôi đi về mà say như vậy mà tôi cũng mở mắt coi chừng. Thế mà thấy ông là tôi giọt ra liền tức thì, tôi không dám ở gần. Ông đánh tôi quá đến nỗi mà nghĩa là tôi không bao giờ tôi muốn tới gần nữa. Rồi trong khi mà, xong khi mà ba tôi mà rước tôi mà đánh tôi như vậy là mẹ tôi khóc. Nói 12 năm trời ra tôi cứ nhớ là năm ngày nào tôi về là mẹ tôi cũng khóc, ba tôi cũng nổi sân mà mẹ tôi cũng khóc. Vì vậy khi mà tôi đi tu rồi, tôi đi ngang qua cái chợ tàu, ôi tâm tôi nó đau khổ quá rồi, nó nhớ lại cái chuyện quá khứ mà. Cái remorse, cái ký ức đau khổ trào trở lại. Nhưng nhờ quan sát tâm sân, mỗi lần gặp ba tôi hiểu ra rằng ba tôi đã làm hết những gì trong khả năng mình và mong cho con nên người. Vì tâm si còn quá nhiều, cho nên ông làm những chuyện không nên làm, dạy con không đúng cách, không biết cách dạy, hay dạy không đúng cách. Thế thôi, nhưng mà ông có ý tốt. Ông nói sau này tôi gặp và thầy của tôi là Hòa Thượng Sự, tôi mới hiểu rằng là những cái thằng mà cứng đầu như tôi là đánh là không được, càng đánh nó càng liền. Thành ra Hòa Thượng, thầy của tôi đâu có bao giờ nói cái nặng với tôi. Ngài rất là nhẹ nhàng, nhưng mà Ngài dùng những cái sợi tơ rất là bén, Ngài cột tôi. Cái sợi dây mình như sợi tơ vậy đó, quý vị không thấy gì, nó cột rất là cứng, ông ấy giữ vậy đó. Gặp tôi là Ngài không bao giờ la rầy gì hết. Tôi nói cái gì Ngài làm thinh Ngài nghe. Rồi Ngài để cho nói đã xong rồi Ngài nhắc nhở. Hồi nãy con nói cái điểm đó, con nghĩ sao mà con nói vậy là cái nọ. Thì ông nói, cứ nhắc hoài, cái tự nhiên tôi trực tỉnh. Tôi nói với Hòa Thượng là mình không phải cẩn thận, mình không có nên nói nhiều nữa. Cái từ đó cái tâm tính tôi nó đổ khác. Từ khi hiểu được điều này, nhờ thấy được bản chất của tâm si, tự nhiên tôi thấy thương ba tôi rất nhiều, thương thật sự đó. Hồi trước là tôi ghét lắm, nhưng mà tôi quan sát tâm sân hoài, tâm sân tôi quan sát tâm sân dịu xuống rồi, trí tuệ nó khởi sanh cho tôi thấy rằng ông này đã làm hết sức cho mình này. Một cái thằng con như mình là đem giết nó, đừng có nói chuyện mà đánh. Rồi ba mình đã làm hết trong bao nhiêu năm trời lo lắng cho mình. Giữa ông và tôi lúc bây giờ thật sự là tôi thương ba tôi, tôi không còn ghét nữa. Bởi vì trí tuệ hiểu rằng ông làm hết sức mà. Chỉ cái phương tiện ông làm là sai thôi. Cách làm nó trật. Đánh đâu phải là dạy dỗ. Một cái thằng liền như tôi mà càng đánh nó càng liền. Cha con tôi bây giờ thấy gần gũi hơn, thân mật hơn. Mỗi lần mà tôi gần ba tôi, tôi tránh là tôi không có nói chuyện. Mà vậy mà lần này mà tôi đi tu rộng vô, tôi nói chuyện rất là vui vẻ. Cha con rất là thân mật. Tôi thật sự là tôi thương ổng á. Một cái hai vợ chồng mà không có học, có hành gì hết mà nuôi một đàn con ra mà bây giờ đứa nào cũng đi người hết trơn thì là cả một cái hy sinh rất là lớn. Vì vậy đúng là công cha như núi Thái Sơn mà nghĩ mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ông nói cái câu đúng hết sức là đúng mà. Bây giờ mình tu tập về tâm mình yên rồi, mình thấy công ơn cha mẹ quá rồi đó. Dù thế tôi không dính mắt với ông. Lúc ông sắp mất tôi ngồi gần, nhưng tâm tôi chẳng thấy động gì cả. Tôi còn tục tới giờ rồi thì đi ba đi đi, cứ yên ổn đi, càng nhẹ càng tốt. Ba tôi trút hơi thở cuối cùng một cách rất yên ổn. Khi mà ba tôi chết là tôi ngồi bên cạnh này. Má tôi kêu nó đi về đi, ba có thầy chắc là không còn sống lâu nữa đi. Thì ông nói là khi mà tôi về là ông chết trên tay tôi á. Mà sao tâm tôi không chấn động chút nào trời. Như hồi nãy tôi nói đó, ông nói khi mà ông cha tôi chết rồi, tôi thấy Hòa Thượng chết này, tới khi ông chết này. Rồi tới thế nào rồi mẹ tôi cũng sẽ chết này, bà cũ mất rồi thiệt, tới phiên tôi cũng chết. Tức là mình cứ thích thương rồi, người này hết ngày này tới phiên người kia mà thôi. Hãy đối xử với người thân của chúng ta như những người vào trong quán, cùng nhau ngồi một bàn ăn uống chuyện trò vui vẻ. Ông nói rằng gì đây, khi mà tôi ngồi bên cạnh ba tôi thì tôi thúc ông ấy, tôi nói đi đi ba, đi đi, thấy tốt quá rồi đi đi, đừng có chờ đợi gì hết trơn. Tại vì sao? Tại vì tôi sợ anh với chị tôi á, là thương cha đó, là khóc lên một cái là ông dính mắt. Ông dính mắt thì cái tình cảm mà tốt như thế này nó sẽ bị hủy hoại. Vì vậy tôi thúc ông á, tôi nói thôi ba đi đi, đừng có chần chờ nữa. Rồi ông nói rằng, ông dặn hãy đối xử với người thân của chúng ta như những người vào trong quán cùng nhau ngồi một bàn ăn uống chuyện trò vui vẻ. Cái bài này là không phải là mới đây mà ông giảng cho sư ngay từ lúc mà sư mới vô tu với ông đó. Năm 1900 khoảng chừng 88, 89 vậy đó. Nhưng ăn xong trả tiền đứng dậy, đường ai lấy đi. Có ai khác khi thấy anh chị em bạn bè đứng dậy chia tay mình sau khi ăn xong, để nhà ai lấy về, đường người nào lấy đi không? Có ai khóc khi chia tay nơi quán ăn không? Thì cũng không nên khóc khi người thân của mình chia lìa mình. Họ phải đi theo duyên nghiệp của họ mà thôi. Vì mình cũng vậy, mình không thể nào không đi được, mình cũng phải đi mà thôi. Ông nói mình đối xử với bà con của mình là giống như những người đi vô trong quán mà ăn cơm. Mình có thể mình ngồi mình nói chuyện rất là vui vẻ, ở với nhau 5, 10, 15, 20 phút, 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà rồi ăn xong rồi trả tiền rồi thì phải đừng ai nấy đi thôi. Thì ông nói rằng là cái trí tuệ này nó áp dụng ở trong cái cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Người thân của mình rồi, tới với mình rồi cũng phải đi, họ đi theo duyên nghiệp của họ. Họ tới đây thì cũng theo duyên nghiệp của họ, mà họ đi cũng theo duyên nghiệp của họ. Vì vậy, vì đây khi họ đi rồi thì thôi, có làm sao đó. Cũng giống như họ đứng dậy, họ ăn, họ chia tay, mình ra khỏi quán, mình khóc chi, mình không khóc được. Lúc ở quán thì nhớ đừng khóc khi họ bỏ mình rồi đi. Thưa sư, con nghe sao ác đức quá, phải không? Cái này không phải là ác mà là tự do. Đây là điều nên làm, tới giờ rồi thì phải lên đường thôi, muốn ở thêm cũng đâu có được, phải không? Khi hiểu được bản chất của các hiện tượng tự nhiên, thái độ bạn sẽ trở nên chân chánh, không có cái gì khó khăn, không có cái gì là vấn đề hết. Cái gì xảy ra hãy để cho tới một cách tự nhiên. Ông nói bây giờ tôi thương thầy tôi bao nhiêu chăng nữa, tới giờ ngài đi, ngài phải đi thôi, không làm gì được hết trơn. Ngài bệnh rất là dữ, đi cuối cùng là ngài chết. Tôi làm sao tôi làm được cái gì đây? Thì cũng giống như một cái người mà tới giờ rồi, trả tiền rồi thì đứng dậy đi, thì phải để cho người ta đi. Thì bây giờ ngài cũng thế. Ngài tới giờ đi rồi đi, tôi hoàn toàn tôi không buồn, không khóc gì, ba tôi cũng vậy. Thì mấy người nói, cái sao mà ác đức quá vậy? Nó không phải ác đức đâu. Cái này là, đây là một cái sự tự tại ở trong tâm mình đó. Mình có cái sự tự tại đó, mình chấp nhận hết tất cả những cái này mà nó là hiện tượng tự nhiên mà. Ai cũng trẻ rồi bây giờ già, già rồi đau đớn mình hoảng, để rồi nó đi thôi. Có phải như vậy không? Phải, nếu vậy như vậy thì đừng có khóc lắm. Người ta nghĩ gì là chuyện của họ phải không? Tức là gì đây, người ta gì đây, gì đây, tại vì cái sư kia hỏi là nghe sao ác đức quá. Thì ông nói rằng cái này không phải ác đức đâu. Mà cái người mà tu tập thế này, đây là cái sự tự do này. Cái tâm của mình nó tự tại này. Mình sống với gia đình, mình sống với bà con thân bằng tướng thuộc của mình rồi, mà đến khi mà họ đi, mình cũng để yên cho họ đi. Bởi vì họ mình không thể bắt, mà không chặn họ được. Thì như vậy tức là ông làm những cái chuyện như vậy, người ta phiền trách ông sao? Thôi thì người ta nghĩ sao là chuyện của người ta thôi. Tôi không lý chi tới chuyện người ta nghĩ về tôi hay gia đình tôi. Ba tôi mất đi, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều nhất trí làm đám ma, đám táng thật đơn giản. Càng đơn giản càng tốt. Và quý vị nghe ông nói, 11 giờ 45 sáng ông mất là 6 giờ chiều xác thiêu thành tro rồi. Mà người ngoài vẫn chưa hay gì cả, tôi chẳng báo gì hết. Tất cả anh chị em chúng tôi đồng ý, ba mà tôi mất xong rồi là thấy một bộ hết sống rồi là đem thiêu. 11 giờ 45 tức là 12 giờ thì 6 giờ sáng là thành tro, 6 giờ chiều là thành tro rồi. Đưa ba tôi đi theo cả nhà vui vẻ giống như đi picnic vậy, không ai buồn, không ai khóc cả. Người Tàu chúng tôi có lễ tổ chức đám táng 3 ngày 3 đêm rất rình rạng. Gia đình chúng tôi không theo phong tục đó, không ai biết ba tôi mất ngoài anh chị em ruột thịt chúng tôi. Thiêu xong mới tuyên bố mọi sự đã đâu vào đó rồi. Họ nói họ làm, họ muốn cái gì. Chúng tôi để yên. Tại vì sao? Tại vì bây giờ mời họ tới, họ tới họ xình sàng, họ nói chuyện, tốn tiền tốn bạc, đãi đằng cơm nước mà bắt công có trà lá mệt. Bây giờ mà yên. Thì qua một cái cô Singapore cô nói, good idea đó, được là tốt đó. Để bữa nào tôi về tôi tổ chức vậy. Trời ơi, cô tổ chức rồi mấy bà con cô quýnh cô chạy qua miếng điện cô tu, muốn chết luôn rồi. Tại ra ông khi mà gặp ông thầy từ xưa nói, gia đình của cô đâu phải gia đình của tôi. Gia đình của tôi từ nhỏ tới lớn đi tu theo hòa thượng mà. Tức là cái người đã ít nhiều anh chị em chúng tôi đã thấm nhuần ở trong Phật Pháp rồi. Rồi có người hành thiền nữa. Vì vậy mình phải có trí tuệ để mình thấy cái gì nên làm và không nên làm này. Chứ không phải là mình cứ một cái công thức mình làm. Và ông nói rằng là trong cái dịp mà đám ma đám tang như thế nào là thi cổ rất là dữ, hờn giận rất là dữ. Người nào muốn làm gì để cho họ làm, đừng giành giật, đừng có muốn gì hết trơn. Ví dụ như cái đám ma của sư có bà gì đó, bà mới chết năm 2017 đó, năm 18 là kỷ niệm bà sáu, khi công số vị biết rồi. Đó thì mà gì đây hỏi bây giờ để tang là để tang sao, có để tang không? Nói qua nói lại thì cuối cùng để tang, nhưng mà xé miếng vải cột đầu này vậy thôi à. Đó. Cái chú kia ở bên Florida chú nói không được. Tôi là con trưởng là phải mua cho tôi một bộ đồ rồi cho đồ chế đó cái gì tan mặc xung xa ra vậy đó. Cái thằng kia nó nói ủa anh muốn thì được, nhưng mà hỏi nó bán nó tới 25 đồng, được, 25 đồng cũng mua. Mặc vô, ông mặc bồn bộ rồi thằng con ông bộ nữa, tôn mà cháu biết tôn, nhưng mà thật ra không phải, mà ông cũng muốn gì vậy đó. Đó thì hỏi sư, sư nói, nó muốn cái gì cứ việc mua cho nó, ai trả tiền nó trả tiền á, ờ trả tiền, để cho nó trả tiền. Xong. Rồi đến quý vị biết sao không? Bà mới nghĩa là 1, 2, 3 ở trong cái hòm mở ra cái là có cái miếng giấy á, miếng giấy cà tông á, bỏ vào đó, là bao nhiêu y áo rồi là chế tan giúp trong hết. Rồi đi về cho nó khỏe cho nóng muốn chết rồi. Phôi ra mà. Không ai muốn mặc cái đồ tan nữa. Mệt quá. Đã cả cái trên đầu đã mệt rồi mà còn còn mặc thêm cả nguyên bộ nữa. Rồi còn đòi nóng rơm cái đồ nữa. Ôi cha thôi mô Phật. Dạ thôi xin chấm dứt nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.